Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1349-2, đài truyền hình, 2, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Phi nghĩ thầm, nói nghe hay nhỉ. Diệp Lăng Phi không bộc lộ ra suy nghĩ trong lòng mình, hắn nói tiếp theo lời Điền Vi Dân. Tất nhiên là tôi biết trốn quan trường không hề dễ dàng, xã hội này, chỉ có hai nơi khó lăn lộn nhất. Diệp Lăng Phi nói tới đây, cố ý dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp. Một chính là trốn quan trường, thường nghe người ta nói trốn quan trường hiểm ác, tôi chỉ nghe nói, nhưng chưa từng trải qua. Nhưng mà từ những gì Điền Bí Thư vừa nói, tôi cũng nghe ra được sự hung hiểm trong trốn quan trường vượt xa sự tưởng tượng của bằng không, một bí thư thành ủy như ông cũng sẽ không trói chân trói tay kiêng kỵ tổ điều tra của tỉnh như vậy. Còn một thứ mà tôi nghĩ là hung hiểm nữa, tôi không nói ở đây, tôi tin rằng, mặc dù tôi có nói ra, Điền Bí Thư cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Tiểu Diệp, cậu phải tin tưởng tôi, nếu như có thể tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu. Điền Vi Dân khẽ thở dài, ở trước mặt Bạch Tình Đình cùng Diệp Lăng Phi hai người, Điền Vi Dân nói chuyện với vẻ hết sức chân thành, giọng điệu của ông ta dường như là coi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình là những người thân nhất của ông ta, nói ra những lời từ tâm can phế phủ. Dĩ nhiên, Diệp Lăng Phi không tin Điền Vi Dân thật sự coi mình là người thân cận nhất, càng không nói ra những lời từ trong đáy lòng. Đây chính là chỗ khiến người khác bội phục nhất của đám người lăn lộn trong chốn quan trường, anh mãi mãi không biết được những lời bọn họ nói, câu nào là thật, câu nào là giả. Diệp Lăng Phi không cần thiết phải vạch trần, nếu Điền Vi Dân đã nói với hắn như vậy, Diệp Lăng Phi cũng không tranh luận với Điền Vi Dân làm gì. Diệp Lăng Phi cầm lấy chén trà, sau khi uống một ngụm, Diệp Lăng Phi lại để chén trà xuống bàn, nói với Điền Vi Dân. Điền Bí Thư, hay là ông nói một chút với tôi về chuyện của tổ điều tra từ tỉnh đi, tôi đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với tổ điều tra của tỉnh, có lẽ ở trong đó còn có người tôi quen biết đấy. Điền Vi Dân hơi ngừng lại, ông ta nhớ ra Diệp Lăng Phi từng đề cập với ông ta về chuyện này, lúc ấy ông ta còn đang bận chuyện của mình, cũng quên mất chuyện này. Điền Vi Dân thầm nghĩ, nếu như tay Diệp Lăng Phi này thật sự quan biết người của tổ điều tra, vậy thì dễ làm rồi, thành phố Vọng Hải xuất hiện một vài vấn đề cũng có thể được bỏ qua. Điền Vi Dân tuy rằng thực hiện trong sạch hóa bộ máy chính trị, nhưng nếu như nói ông ta hoàn toàn trong sạch không có vấn đề gì, đó là không thể nào, làm chính trị lúc cũng sẽ xuất hiện một số việc ngoài tầm kiểm soát. Điền Vi Dân gật đầu, ông ta đồng ý với đề nghị này của Diệp Lăng Phi, nói. Tiểu Diệp, hai ta từ từ nói chuyện, chờ sau khi chuyện này xong xuôi, tôi dẫn cậu đi gặp những người của tổ điều tra, xem cậu có quen họ không? Chỉ là Tiểu Diệp, tôi nói trước với cậu, tôi làm như vậy không phải là có ý gì, chỉ là nghe người cậu nói có quen biết một số người ở tỉnh, vì thế mới dẫn cậu đi gặp họ. Được, Diệp Lăng Phi đồng ý, cũng không phải điều gì to tát, khi Triệu Đào và Tôn Dược Đông cùng với mấy lãnh đạo quan trọng của các phân cục cảnh sát thành phố chạy tới, Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với Điền Vi Dân về tổ điều tra của tỉnh, mãi cho đến khi Triệu Đào gõ cửa phòng làm việc Điền Vi Dân, nói với Điền Vi Dân là mấy người này đã đến, Điền Vi Dân mới dừng lại. Tôn Dược Đông thấy Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng làm việc Điền Vi Dân, trong góc truyện audio.com, lòng ngầm hiểu, chẳng qua là Tôn Dược Đông không có gì phải lo lắng, theo Tôn Dược Đông thấy, những chuyện này không liên quan gì đến hắn, hắn chỉ dựa theo lệnh của Triệu Đào để làm việc, tất cả mọi hành động đều phù hợp với thủ tục pháp lý. Lợi dụng luật pháp trong mức cho phép, đây là suy nghĩ của rất nhiều người, mặc dù Tôn Dược Đông là phó cục trưởng, hắn muốn làm một số việc riêng cũng sẽ lợi dụng luật pháp, cho dù có người nghĩ là Tôn Dược Đông đang lấy việc công để làm việc tư, nhưng cũng không thể làm gì được hắn. Triệu Đào thì cũng hơi thấp thỏm, ông ta đã sớm biết rồi sẽ có cảnh này, vì thế lúc trước mới bảo Tôn Dược Đông chịu trách nhiệm vụ án ở hội sở Đại Phú Quý, chính là vì lo lắng có một ngày tai họa sẽ rơi vào người mình. Khi đám người Triệu Đào đi vào trong phòng làm việc, Bạch Tình Đình đứng dậy, lấy cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi phòng làm việc, những chuyện ở đây là chuyện của đàn ông, không liên quan gì đến một phụ nữ như cô. Bạch Tình Đình vốn không có hứng thú gì về mấy chuyện chính trị, tuy cô là nữ tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nhưng Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy có hứng thú với những lĩnh vực ẩm thực hay thời trang hơn, dù sao cô cũng là con gái, những thứ đó mới là sở thích của các cô. Bạch Tình Đình cảm thấy rất nhàm chán, nếu như không phải những chuyện này có thể có liên quan đến Diệp Lăng Phi, nói không chừng Bạch Tình Đình đã sớm rời khỏi phòng làm việc của Điền Vi Dân rồi. Bạch Tình Đình rời đi cũng hợp với tâm ý của Diệp Lăng Phi. Vừa rồi Diệp Lăng Phi còn đang suy nghĩ nên lấy cớ gì để Bạch Tình Đình ra ngoài đi dạo, hắn không có ý nể mặt đám Tôn Dược Đông, Triệu Đào, nói không chừng sẽ còn nói ra những lời khó nghe với mấy gã này. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ quan tâm đến những thứ này, nhưng Bạch Tình Đình lại rất để ý đến mấy chuyện đó, cô lúc nào cũng chú ý đến hình tượng của mình, chính bởi vì như vậy, có mấy lời Diệp Lăng Phi không thể nói ra trước mặt Bạch Tình Đình, hắn lo nếu mình nói như vậy sẽ chọc cho Bạch Tình Đình mất hứng. Hiện giờ, Diệp Lăng Phi không cần phải lo lắng những điều này nữa, Bạch Tình Đình đã chủ động đi ra ngoài, rất hợp ý Diệp Lăng Phi. Điền Vi Dân thấy Triệu Đào, Tôn Dược Đông và lãnh đạo chủ yếu của các phân cục đã tới đông đủ, ông ta nhìn phòng làm việc của mình, nếu bảo mấy người này ngồi luôn ở đây, quả thật là không tiện lắm, Điền Vi Dân phất phất tay với Triệu Đào, nói. Triệu Cục trưởng, chúng ta đến phòng họp đi, có một số việc tôi muốn hỏi mọi người một chút. Triệu Đào gật đầu, nói. Cũng được, Điền Bí Thư, chúng ta đến phòng họp rồi, nói. Vừa nói, Triệu Đào quay người lại, gọi mấy người Tôn Dược Đông đi đến phòng họp nhỏ. Điền Vi Dân theo thói quen cầm lấy máy tính xách tay để ở trên bàn, đây là thói quen của ông ta, đi đâu cũng cầm theo máy tính xách tay, dường như là muốn trình bày chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi cũng đứng dậy, hắn và Điền Vi Dân đi ra khỏi phòng làm việc, Bạch Tình Đình còn chưa trở về, Diệp Lăng Phi hơi mỉm cười với Điền Vi Dân, nói. Điền Bí Thư, lần này đã làm phiền ông rồi, tôi biết những người làm quan như ông rất lợi hại, những người bình thường như tôi không thể nào được tiếp xúc với những người làm quan như các ông. Điền Vi Dân cười một tiếng, nói, Tiểu Diệp cậu đừng đứng đây nói giỡn với tôi nữa, mau đến phòng họp thôi. Điền Vi Dân trong lòng sáng như gương tay, góc chuyện audio.com, Diệp Lăng Phi này là người không thể đắc tội được, nếu như đắc tội Diệp Lăng Phi, giống như là thuốc cao bôi trên da chó vậy, hắn cứ bám dính lấy không buông tha. Chuyện cảnh sát làm khó tập đoàn của Diệp Lăng Phi, chuyện Điền Vi Dân cũng biết một chút, bởi vì có chuyện của tổ điều tra, Điền Vi Dân không để chuyện này ở trong lòng, theo Điền Vi Dân thấy, cho dù mấy thuộc hạ của Diệp Lăng Phi bị bắt lại, Diệp Lăng Phi sẽ không tức giận, càng không tìm tới tận cửa. Nhưng Điền Vi Dân lại nhầm, Diệp Lăng Phi không những hùng hùng hổ hổ tới tòa thị chính chất vấn, quan trọng hơn, Diệp Lăng Phi còn đem chuyện hắn có thể quen biết người của tổ điều tra ra làm điều kiện. Điền Vi Dân đi vào bên trong phòng họp trước, Diệp Lăng Phi đi theo sau Điền Vi Dân, nơi này là tòa thị chính, Diệp Lăng Phi dĩ nhiên phải giữ mặt mũi cho Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi vừa đi vào, lập tức ngồi xuống bên cạnh Tôn Dược Đông. Tôn Dược Đông cố ý kéo dịch ghế ra một chút, giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi. Tôn Dược Đông hề có ý che giấu sự chán ghét của hắn với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ liếc nhìn Tôn Dược Đông, nhếch miệng lên, hừ lạnh nói. Tôn Cục trưởng, ông làm cái gì vậy, chẳng lẽ ông cho là tôi muốn ngồi gần ông sao, cả người toàn mùi kinh kinh, chẳng biết trước khi đến đây ông làm cái gì, không phải là vừa làm chuyện ấy chứ. Diệp Lăng Phi nói chuyện chẳng kiêng kỵ chút nào, hắn vừa nói ra những lời, mọi người trong phòng họp lập tức yên lặng, không hề có một tiếng động nào, bầu không khí cực kỳ quái dị. Chẳng ai ngờ Diệp Lăng Phi lại nói một câu dơ bẩn không chịu nổi ở nơi này, những lời này, có thể nói thầm ở trong lòng, nhưng ai lại nói ra ngoài miệng như vậy, càng không thể nói ra trước mặt nhiều người có vai vế ở ngay phòng họp như vậy, ngay cả Điền Vi Dân cũng cảm thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này rất không đúng lúc đúng chỗ, không khí trong phòng họp có vẻ xấu hổ. Tôn Dược Đông thấy những người khác đều hướng ánh mắt về phía hắn, trông bộ dạng thì dường như tin là hắn vừa mới làm chuyện đó xong, hắn vội vàng kêu. Diệp Lăng Phi, anh nói nhảm, tôi nào có làm chuyện đó ở đây. Vậy ông làm ở đâu, tôi biết ông không làm ở nhà. Diệp Lăng Phi không đợi Tôn Dược Đông nói hết đã nói. Có lẽ làm ở đài truyền hình cũng được đó. Cách chương.